Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin chiều nay thứ năm ngày 18 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương dỗ tổ Hùng Vương năm 2024.
Lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh.
Nhiều địa phương công bố xâm nhập mặn khẩn cấp.
Tổng thống Mỹ kêu gọi áp thuế gấp 3 với thép Trung Quốc.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 18 tháng 4, tức ngày 10 tháng 3 âm lịch năm Giáp Thìn, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng ở Điện Kính Thiên thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Phú Thọ. Với tấm lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ vào Thượng Cung dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước để con cháu nối tiếp truyền thống lạc hồng, xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh như ngày nay.
Sau khi dự lễ dâng hương ngày dỗ tổ Hùng Vương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm khảo sát công trường xây dựng dự án Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ. Thủ tướng hoan nghênh đông đảo cán bộ, công nhân vẫn làm việc miệt mài trên công trường dự án ngay trong ngày nghỉ lễ dỗ tổ với tinh thần chỉ bàn làm, không bàn lùi. Thi công 3K, 4 kíp, vượt nắng, thắng mưa, làm việc xuyên lễ, xuyên Tết. Thủ tướng cũng đến thăm Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an tỉnh và làm việc với Công an tỉnh Phú Thọ.
Kết quả khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2022 do Tổng cục Thống kê vừa công bố cho thấy thu nhập bình quân một người một tháng theo giá hiện hành đạt 4,67 triệu đồng, tăng 11,1 điểm phần trăm so với năm trước đó. Thu nhập tăng đều ở cả thành thị và nông thôn. Thu nhập bình quân ở khu vực thành thị đạt gần 5,95 triệu đồng một người một tháng, cao gấp 1,54 lần. Thu nhập bình quân ở khu vực nông thôn là 3,86 triệu đồng. Trong 6 vùng, Đông Nam Bộ là vùng có thu nhập bình quân tháng năm 2022 cao nhất với 6,33 triệu đồng một người một tháng. Vùng có thu nhập bình quân thấp nhất là Trung Du và miền núi phía Bắc, 3,17 triệu đồng một người một tháng.
Theo số liệu cập nhật từ Ngân hàng Nhà nước, lãi suất Việt Nam đồng bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm đã tăng lên 4,94% từ mức 0,95% vào đầu năm nay, có lúc rơi xuống chỉ còn 0,12% những ngày cuối tháng 1. Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm đã leo lên mốc cao nhất hơn một năm trở lại đây. Cùng xu hướng với kỳ hạn qua đêm, lãi suất hầu hết kỳ hạn chủ chốt khác đều đã tăng lên mức cao. Trong đó kỳ hạn 1 tuần là 5,25%, kỳ hạn 2 tuần là 4,73%, kỳ hạn 1 tháng là 4,54%, 3 tháng là 4,66%. Theo chuyên gia, lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh là tín hiệu thể hiện thiếu hụt thanh khoản hệ thống trong ngắn hạn.
Ngân hàng Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có gần 2,87 tỷ đô la Mỹ đổ về Thành phố Hồ Chí Minh trong quý đầu năm nay, tăng mạnh hơn 35% so với cùng kỳ, đồng thời cũng là mức tăng mạnh nhất trong 3 năm trở lại đây. Kiều hối chuyển về từ khu vực châu Á tiếp tục đóng góp nhiều nhất với tỷ trọng hơn 59% và ghi nhận mức tăng mạnh hơn 86% so với cùng kỳ. Ngược lại, kiều hối chuyển về từ châu Âu và châu Đại Dương giảm. Đại diện Ngân hàng Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhận định, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới vẫn còn khó khăn và xung đột địa chính trị phức tạp, kiều hối chảy về thành phố vẫn tăng trưởng, giữ vai trò nguồn vốn để khai thác, sử dụng, hỗ trợ và phát triển.
Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các sở giao thông vận tải tăng cường xử lý xe dù bến cóc và kiên quyết không để phương tiện mất an toàn xuất bến. Đồng thời đẩy mạnh các hình thức bán, đặt vé trực tuyến và qua điện thoại, niêm yết công khai giá vé, dịch vụ vận chuyển, tạo thuận lợi cao nhất cho người dân có nhu cầu mua vé, đồng thời có biện pháp phòng chống việc đầu cơ, buôn bán vé, không để tình trạng tăng giá vé trái quy định gây mất trật tự xã hội.
Để chuẩn bị tiếp nhận khai thác thương mại Metro số 1, đơn vị vận hành đề xuất ngân sách chi gần 110 tỷ đồng để tổ chức chạy thử nghiệm. Theo đó, thì quá trình vận hành thử Metro Bến Thành Suối Tiên do nhà thầu Nhật Bản đảm nhận chính. Cụ thể, đơn vị tham gia vận hành thử sẽ có nhiệm vụ tổ chức và phối hợp mọi hoạt động trên công trường, theo quy định chung trong hợp đồng gói thầu số 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 đề xuất thành phố cấp kinh phí từ ngân sách cho ban quản lý đường sắt đô thị, chủ đầu tư và đặt hàng đơn vị này thực hiện.
Với độ mặn từ 1 đến 4 phần nghìn xâm nhập sâu vào hệ thống sông Vàm Cỏ, tỉnh Long An vừa công bố rủi ro thiên tai xâm nhập mặn cấp 4. Độ rủi ro rất lớn. Quyết định công bố trong bối cảnh nước mặn xâm nhập sâu trên sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây từ 72 km đến hơn 80 km. Mùa hạn năm nay, Long An có hơn 20.000 người dân bị thiếu nước sinh hoạt. Tỉnh Cà Mau cũng đã công bố tình huống khẩn cấp hạn hán trên địa bàn huyện Trần Văn Thời và huyện U Minh. Đây là địa phương thứ hai ở miền Tây sau tỉnh Tiền Giang công bố tình huống khẩn cấp trong mùa khô năm nay, khi hạn hán đã khiến hơn 2.600 hộ bị thiếu nước sinh hoạt, sụt lún, sạt lở đất xảy ra liên tiếp trong những tháng qua.
Xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam trong tháng 3 đạt 470 triệu đô la Mỹ, tính chung 3 tháng đầu năm 2024. Trị giá xuất khẩu hàng rau quả đạt 1,28 tỷ đô la Mỹ, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên trong quý 1 các năm kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ. Chuyên gia dự báo năm nay xuất khẩu hàng rau quả sẽ còn tăng trưởng hơn do mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói có thể được cấp nhiều hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu. Ngành hàng này có thể thiết lập kỷ lục trong năm 2024.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây kêu gọi tăng gấp 3 lần thuế đối với thép và nhôm của Trung Quốc. Ông Biden nhấn mạnh đây là điều cần thiết cho an ninh quốc gia Mỹ. Tuyên bố của Tổng thống Biden được đưa ra trong bối cảnh giới chức thương mại Mỹ đang thực hiện một cuộc điều tra về hoạt động thương mại của Trung Quốc trong lĩnh vực đóng tàu, hàng hải và hậu cần. Tổng thống Mỹ cho rằng các chính sách và trợ cấp của Trung Quốc đối với ngành sản xuất nhôm thép trong nước khiến sản phẩm chất lượng cao của Mỹ bị mất vị thế trước sản phẩm giá rẻ của Trung Quốc. Mức thuế trung bình hiện tại theo mục 301 của đạo luật thương mại Mỹ với sản phẩm nhôm thép Trung Quốc là 7,5%.
Hạ viện Mỹ sẽ bỏ phiếu về dự luật viện trợ quân sự cho Ukraine vào cuối tuần này. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết cuộc bỏ phiếu để quyết định loạt dự luật chi tiêu sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 4. Các thành viên Hạ viện sẽ có 72 giờ để xem xét dự luật và đưa ra các sửa đổi trước khi bỏ phiếu về việc thông qua cuối cùng. Nếu Hạ viện Mỹ thông qua thì các dự luật cũng cần được Thượng viện Mỹ phê duyệt trước khi gửi tới cho ông Biden ký thành luật.
Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã nhất trí tăng cường các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran sau cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel. EU cũng kêu gọi kiềm chế tránh bất kỳ hành động bạo lực nào có thể gây ra hậu quả khôn lường tại khu vực này. Các nước phương Tây lo ngại hành động trả đũa của Israel có thể đẩy khu vực vào cuộc chiến tranh lớn hơn, có thể lôi kéo họ vào cuộc, đồng thời khiến quốc tế ngày càng giảm ủng hộ với Israel.
Trong khi đó, Thủ tướng Israel Netanyahu hôm qua khẳng định Tel Aviv sẽ làm mọi điều cần thiết để tự vệ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh có những thông tin cho rằng Israel đã quyết định đáp trả Iran sau vụ tập kích vào đêm ngày 13 tháng 4 vừa qua, gây lo ngại về căng thẳng leo thang. Trước những đề nghị Israel hạn chế quy mô phản ứng, ông Netanyahu khẳng định Israel sẽ tự đưa ra quyết định về việc đáp trả Iran.
Theo Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, hơn 10 triệu du khách nước ngoài đã đến thăm Thái Lan từ đầu năm đến nay, mang về khoản doanh thu hơn 500 tỷ baht, tương đương với 13,5 tỷ đô la Mỹ. Tính đến ngày 13 tháng 4, đã có tổng cộng khoảng 10 triệu 724.000 du khách nước ngoài được ghi nhận, mang lại khoản thu nhập là 518 tỷ baht. Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan đặt mục tiêu thu hút 40 triệu du khách nước ngoài trong năm nay, ngang bằng với con số trước đại dịch COVID-19 được ghi nhận vào năm 2019. Bộ này cũng dự kiến thu về 3.000 tỷ baht từ cả khách du lịch trong nước và quốc tế trong năm nay.
Kỷ niệm 70 năm, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử Nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
Thưa quý vị khán thính giả, thành ngữ có câu giàu hai con mắt, khó đôi bàn tay, ngụ ý nói về tầm quan trọng của đôi mắt. Tuy nhiên, không ít người thiếu may mắn đã không thể nhìn thấy ánh sáng, nhưng họ đã vươn lên để khẳng định giá trị của bản thân.
Đó cũng là câu chuyện của chàng trai Nguyễn Đức Thiện. anh đã vượt lên chính mình bằng con đường chinh phục âm nhạc và đồng hành với những người cùng cảnh ngộ, làm nên cuộc hành trình mang âm nhạc chữa lành những vết thương. Anh cũng chính là một trong 35 gương tỏa sáng nghị lực Việt Nam năm 2023.
Một buổi biểu diễn của một ban nhạc đặc biệt có tên gọi Nắng Mới. Tất cả các thành viên đều là người khiếm thị nhưng lại có thể chơi được nhiều loại nhạc cụ, biểu diễn chuyên nghiệp khiến nhiều người như anh Cao Bá Hoàng không khỏi bất ngờ.
Từ xa tôi đã nghe thấy những bản nhạc du dương rồi. Họ thật sự là giỏi, bởi vì là mặc dù là không nhìn thấy gì mà họ vẫn học được những cái nhạc cụ mà rất khó, và thật sự giọng của họ rất là tuyệt vời ạ.
Nắng Mới chính là trái ngọt từ sự tâm huyết ấp ủ suốt hơn 2 năm của chàng trai khiếm thị này cùng với người thầy của mình, nhằm hỗ trợ những người khiếm thị có cơ hội thể hiện năng khiếu và đam mê âm nhạc. Sau gần 10 năm thành lập, đến nay ban nhạc đã có tới 20 thành viên. Dù đã được biểu diễn ở nhiều sân khấu lớn nhỏ, nhưng với họ, sân khấu nào cũng quan trọng và ý nghĩa, bởi đây là nơi giúp họ hòa nhập, tự tin hơn và còn có thể xoa dịu vết thương cho ai đó. Anh Nguyễn Đức Thiện, đồng sáng lập ban nhạc Nắng Mới, phó chủ nhiệm Mái Ấm Đông Đô, và anh Trần Bình Minh, người sáng lập ban nhạc Nắng Mới, chủ nhiệm Mái Ấm Đông Đô, chia sẻ.
Dù chúng ta là người khuyết tật hay là không khuyết tật, và dù chúng ta ở độ tuổi nào hay là ở quốc gia nào, thì đều có một cái niềm, một cái sợi dây gắn kết, đó là âm nhạc. Và chúng tôi rất là hy vọng sự cố gắng của bản thân mình sẽ giúp được cho những ai đó, những người nào đó cần đến âm nhạc, và họ được tiếp thêm những cái động lực để vươn lên trong cuộc sống.
Luôn luôn tất cả các thành viên mong muốn là sẽ làm thật là tốt để cống hiến được nhiều giá trị cho xã hội, và mong rằng là du khách đến đây có thể có những thời gian, giây phút thư giãn vui vẻ.
Cùng với Nắng Mới, hai thầy trò Thiện còn lập nên Mái Ấm Đông Đô để hỗ trợ những em nhỏ khiếm thị. Và cũng từ đây, câu lạc bộ hát sẩm Tâm Việt ra đời. Đây chính là nơi mang ánh sáng của âm nhạc, sưởi ấm tâm hồn và khơi dậy niềm đam mê cho những mảnh đời kém may mắn như bạn Vũ Minh Tú.
Em đi đâm loạn xạ hết cả lên. Người ta bảo mày mù à. Em mới ngại giao tiếp và em mới sống khép kín cho đến khi mà có âm nhạc. Tính em nó cũng thoải mái hơn, nói nhiều hơn nữa.
Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng chàng trai trẻ Nguyễn Đức Thiện vẫn luôn nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu, học hỏi thêm nhiều nhạc cụ và làm mới các bản nhạc. Anh cùng ban nhạc đã giành được nhiều giải thưởng tại các cuộc thi, được tham gia Festival âm nhạc dân tộc dành cho người khiếm thị tại Thái Lan. Đó cũng chính là động lực để họ tiếp tục hành trình chữa lành vết thương bằng âm nhạc.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.